kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh qua đề tài Những khoảng trống trong đời, dựa trên Phúc Âm Luca chương 11 câu 24 đến câu 26. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Sống Trong Niềm Vui của Nguyễn Duy qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Một đời tình
Vừa rồi là tiếng hát chung từ Lưu trong ca khúc Sống trong niềm vui của Nguyễn Duy. Bây giờ kính mời quý thính giả nghe bài giải luận kinh thánh Những khoảng trống trong đời. Trước hết, để có thể thấy bối cảnh lời dạy của Chúa về căn nhà vô chủ, kính mời quý thính giả nghe chúng tôi đọc Phúc âm Luca chương 11, từ câu 14 đến câu 26 như sau. Đức Chúa Giêsu đuổi một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được. Dân chúng đều lấy làm lạ, song có mấy kẻ nói rằng, người này nhờ Bê-en-xê-bun là chúa quỷ mà trừ quỷ. Kẻ khác muốn thử Ngài, thì xin Ngài một dấu lạ từ trời xuống. Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng họ bèn phán rằng, nước nào tự chia rẽ nhau thì tan hoang, nhà nào tự chia rẽ nhau thì đổ xuống. Vậy nếu quỷ Sa-tăng tự chia rẽ nhau, thì nước nó còn sao được? Vì các ngươi nói ta nhờ Bê-en-xê-bun mà trừ quỷ. Nếu ta nhờ Bê-en-xê-bun mà trừ quỷ, thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ? Bởi vậy, chính con các ngươi sẽ làm quan án các ngươi. Nhưng nếu ta cậy ngón tay Đức Chúa Trời mà trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến nơi các ngươi rồi. Khi một người mạnh sức cầm khí giới giữ cửa nhà mình, thì của cải nó vững vàng. Nhưng có người khác mạnh hơn đến thắng được, thì cướp lấy khí giới người kia đã nhờ cậy và phân phát sạch của cải. Phàm ai không theo ta thì nghịch cùng ta, ai không thâu hiệp với ta thì tan lạc. Khi tà ma đã ra khỏi một người, thì đi dông dài các nơi khô khan để kiếm chỗ nghỉ. Kiếm không được thì nó nói rằng, ta sẽ trở về nhà ta là nơi ta mới ra khỏi. Nó trở về, thấy nhà quét sạch và dọn dẹp tử tế, bèn đi rủ bảy quỷ khác dữ hơn mình vào nhà mà ở. Vậy số phận người này lại khốn khổ hơn phen trước. Đó là theo Luca chương 11, từ câu 14 đến câu 26. Chúng ta biết rằng, một căn nhà vắng chủ hay bỏ trống không có người ở trong một thời gian sẽ dễ khiến nó trở nên hư hỏng hoang tàn. Có lẽ những người ở các vùng quê hay các vùng kinh tế mới thấy điều này rõ hơn hết. Nhà ở vùng quê thường làm bằng các vật liệu dễ mục như tranh, tre. Nếu bỏ hoang, không người ở, không có hơi người, không có khói bếp, cây cột sẽ mau bị mối mọt. Cỏ ngoài vườn có thể mọc lan vào nhà. Mái dột sẽ khiến mưa nắng làm cho căn nhà mau hư hỏng hơn. Tuy nhiên, ngay cả những căn nhà làm bằng vật liệu chắc chắn, nhưng để vắng chủ lâu ngày, cũng có thể trở thành mục tiêu cho bọn trộm đạo đột nhập lấy đi những đồ vật quý. Nếu tiếp tục bỏ hoang, căn nhà trống sẽ trở nên điểm hẹn của những thành phần tội phạm, những thành phần bất hảo trong xã hội. Nói tóm lại, một căn nhà không người ở, không sớm thì muộn sẽ xuống cấp, hư hỏng, hoang tàn. Tình trạng căn nhà vắng chủ như trên chính là hình ảnh Chúa Giêsu sử dụng để mô tả cuộc đời hay một tâm hồn một người không có Đức Chúa Trời cầm quyền chủ trị. Số phận của một căn nhà trống tăm tối như thế nào, thì số phận của một cuộc đời không có Đức Chúa Trời làm chủ cũng sẽ đầy hiểm nguy như thế. Chúng ta nghe lại lời Chúa mô tả tình trạng đó. Phàm ai không theo ta thì nghịch cùng ta, ai không thâu hiệp với ta thì tan lạc. Khi tà ma đã ra khỏi một người, thì đi dông dài các nơi khô khan để tìm chỗ nghỉ. Tìm không được thì nó nói rằng, ta sẽ trở về nhà ta là nơi ta mới ra khỏi. Nó trở về, thấy nhà quét sạch và dọn dẹp tử tế, bèn đi rủ bảy quỷ khác giữ hơn nó vào nhà mà ở. Vậy số phận người này lại khốn khổ hơn phen trước. Đó là theo Phúc âm Luca chương 11, từ câu 23 đến câu 26. Trong thế giới thời Chúa Giêsu, hoạt động của ma quỷ và các tà linh đặc biệt nổi bật. Tất nhiên không phải ngẫu nhiên có tình trạng đó, nhưng vì chính sự xuất hiện của Con Đức Chúa Trời đã khiến cho Sa-tăng và ma quỷ thuộc quyền hoảng sợ. Chúng tăng cường hoạt động vì biết rằng thì giờ của chúng không còn bao lâu nữa, và vì nước nó sắp đến cùng. Phản ứng dễ chết của Sa-tăng lên đến cao điểm khi nó xúi giục con người giết Chúa Cứu Thế trên cây thập tự. Nhưng lại chính trên cây thập tự, con Đức Chúa Trời đã đánh cho Satan một đòn chí mạng. Ngài đã đắc thắng Satan không phải bằng quyền lực của Ngài, nhưng bằng chính sự chết của Ngài. Ở trong vườn Gethsemane, Satan muốn cám dỗ cho Chúa đừng uống chén thương khó, nhờ đó làm hỏng kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhưng nó đã thất bại, vì Chúa Giê-xu đã cương quyết bước tới, sẵn sàng nhận lấy chén khổ đau từ nơi Cha. Vì thế Satan đã giận hoảng và Chúa Giê-xu đã bị giết trên đồi Gô-gô-tha. Trong phúc âm Mác chương 5, có ghi lại trường hợp Chúa đuổi quỷ tại Gadara. Người bị quỷ ám thấy Chúa từ đằng xa, đã vội vàng chạy đến phủ phục dưới chân Chúa, sợ hãi kêu van. Ma quỷ rất sợ sự hiện diện của Chúa. Các tà linh không thể nào chịu nổi ánh sáng của Chúa. Đó là lý do tại sao trong thời kỳ sau rốt, nghĩa là khởi đầu từ khi Chúa Cứu Thế xuất hiện, ma quỷ và các tà linh đã có nhiều hoạt động một cách bất thường, phát sinh một thành phần khá đông các thầy trừ quỷ, đến nỗi người Do Thái đã lợi dụng, đã nhập nhằng lập luận rằng Chúa Giê-xu chẳng qua cũng chỉ là một thầy trừ quỷ, một thầy trừ quỷ cao tay ấn, đã dùng quyền chúa quỷ là Beelzebul mà đuổi quỷ. Trong bối cảnh đó, nghĩa là bối cảnh có nhiều người bị quỷ ám và có các trường hợp đuổi quỷ, Chúa Giê-xu nêu lên hình ảnh này. Khi tà ma đã ra khỏi một người, thì đi rông dài các nơi khô khan để kiếm chỗ nghỉ. Tất nhiên, không phải tự nhiên nó ra khỏi người đó, nhưng có thể vì bị khu trừ, bị tống khứ, bất đắc dĩ nó phải ra để lang thang đến những vùng khô khan, đến những nơi hoang địa là nơi các tà linh thường hay lẩn khuất. Nhưng khi không tìm được nơi nào nghỉ ngơi, nó quyết định trở về căn nhà cũ là nơi nó vừa ra khỏi. Căn nhà, Chúa nói ở đây, chính là người bị quỷ ám. Đối với quỷ, con người nó chiếm hữu chính là căn nhà nó ở. Từ ngữ nhà hay căn nhà giúp cho con người có thể thấy được tầm quan trọng của nơi cư trú. Nếu đối với con người, căn nhà cần thiết quan trọng như thế nào cho cuộc sống an cư lạc nghiệp, thì đối với các tà linh, nơi cư trú cũng quan trọng như vậy hoặc hơn như vậy. Về phương diện nguồn gốc, ma quỷ hay tà linh thuộc thành phần các thiên sứ theo phe Satan nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời trong một thời điểm lịch sử xa xưa và vì thế bị Chúa trục xuất khỏi thiên đàng. Chúng đã chiếm cứ hành tinh của con người, đã khuấy phá con người, đã tìm cách chiếm hữu con người là loài thọ tạo được Đức Chúa Trời đã tạo dựng và yêu thương. Ma quỷ biết rõ một trong những cách nó có thể làm cho Đức Chúa Trời Phật ý buồn lòng hơn hết là gây tổn hại cho con người, là loài thọ tạo được Ngài yêu mến. Đó là một trong những lý do tại sao các tà linh khống chế con người. Khi một người bị ma quỷ khống chế, hay còn gọi là bị quỷ ám hay quỷ nhập, cả thể xác và tâm hồn người đó đều bị ma quỷ chiếm hữu, điều khiển, buộc phải làm những việc ghê tởm, có khi là những việc siêu nhiên nữa. Như người bị quỷ ám tại Gadara, đã có sức mạnh của quỷ chứ không phải sức mạnh của con người. Với sức mạnh đó, người bị quỷ ám kia có thể tháo xiềng, bè còng bằng sắt và không ai có sức trị được. Sau khi bị trục xuất ra khỏi một người, tà linh đi lang thang, nhưng nó không tìm được chỗ nghỉ. Nó liền quyết định trở lại căn nhà nó vừa ra khỏi. Tại đây, chúng ta có thể nghe một lời cảnh cáo nghiêm trang. Người bị quỷ ám vừa được giải phóng sau một thời gian lâu dài bị nó khống chế ức hiếp. Người đó có lẽ đã thở phào nhẹ nhõm, thấy thật vui, thấy thật sung sướng. Đây là tình trạng chúng ta có thể thấy được, không chỉ trong phạm vi cá nhân, không chỉ trong giới hạn của ý nghĩa thiêng liêng, nhưng cũng có thể thấy trong nhiều lĩnh vực và phạm vi khác. Một người vừa được chữa khỏi một bệnh nan y, một thanh niên vừa cai được nghiện, hoặc là rượu hay ma túy, một phụ nữ hư hỏng vừa hoàn lương, một tù nhân vừa được phóng thích, chuẩn bị làm lại cuộc đời. Niềm vui có thể đến với những người này, nhưng được bao lâu khi căn nhà của cuộc đời người đó là căn nhà trống? Trong phạm vi quốc gia, một nước vừa lấy lại độc lập sau nhiều năm bị đô hộ hay sau khi chiến tranh chấm dứt thường rơi vào tình trạng khủng hoảng lãnh đạo, không hẳn là một nước vô chủ nhưng quyền hành trong tay những người lãnh đạo lâm thời chưa được củng cố. Và đó là tình trạng dễ đưa đến xáo trộn, mất định hướng, tạo ra những khoảng trống quyền lực, tình trạng giống như một căn nhà vô chủ. Một nhận xét quan trọng, đó là thiên nhiên ghét khoảng chân không hay khoảng trống. Và vấn đề là ai sẽ nhảy vào nắm quyền lực trong những khoảng chân không chính trị đó. Niềm vui độc lập chưa được mấy ngày, nhưng người ta đã thấy tương lai nhiều bất chắc về mọi mặt ở những nước này chỉ vì cái khoảng chân không đó. Trở lại với trường hợp cá nhân, chúng ta có thể nêu lên một nhân vật kinh thánh là Giuđa làm điển hình. Có một lần trong cuộc đời, Giuđa đã được giải phóng, đã gặp Chúa Giêsu, được Chúa kêu gọi và trở thành một môn đệ của Ngài. Vì có khả năng quán xuyến, Giuđa được giao cho chức vụ thủ quỹ của nhóm 12 sứ đồ. Tuy nhiên trong đời sống Giuđa còn có một khoảng trống, một khoảng chân không chưa được kiểm soát, chưa được Chúa thực sự làm chủ. Và đó là lòng tham của cải vật chất tiền bạc. Sau một thời gian theo Chúa, ở vào cao điểm chức vụ của Chúa Giêsu khi Ngài sắp chịu thương khó, trong bữa tiệc cuối cùng trên phòng cao, Sứ đồ Giăng ghi lại rằng, liền khi Giuđa đã lấy miếng bánh, thì quỷ Sa-tan vào lòng người. Theo Phúc âm Giăng chương 13 câu 27. Tại sao quỷ Sa-tan có thể nhập vào Giuđa là một sứ đồ của Chúa? Câu trả lời đơn giản nhất đó là, Giuđa đã để trong lòng mình một khoảng trống vô chủ, một khoảng chân không mà chính ông không muốn Chúa Giêsu là đấng lớn hơn hết, cầm quyền tuyệt đối. Tất cả những khoảng trống trong đời sống chúng ta đều mời gọi ma quỷ đột nhập, giống như một căn nhà trống hấp dẫn những kẻ trộm đạo. Khoảng trống trong lòng Giuđa là lòng tham tiền bạc. Giuđa đã không để cho Chúa chiếm hữu khoảng trống đó. Chúng ta hãy nghe lại hình ảnh Chúa Giêsu nêu lên. Khi tà ma đã ra khỏi một người, thì đi rông dài các nơi khô khan để kiếm chỗ nghỉ. Kiếm không được thì nó nói rằng, ta sẽ trở về nhà ta là nơi ta mới ra khỏi. Nó trở về, thấy nhà quét sạch và dọn dẹp tử tế, bèn đi rủ bầy quỷ khác giữ hơn mình vào nhà mà ở. Vậy số phận người này lại khốn khổ hơn phen trước. Chúa kể câu chuyện này không phải để dọa các môn đệ, nhưng để dạy họ cũng như chúng ta một bài học quan trọng về những khoảng trống đáng sợ trong đời sống. Đến đây thì tôi tin rằng hầu hết chúng ta đều đã thấy một căn nhà trống hay một cuộc đời vô chủ hay những khoảng chân không, những khoảng trống vắng trong đời sống chúng ta nguy hiểm như thế nào. Chúng ta nêu lên thêm một hình ảnh quen thuộc nữa, có thể đã từng thấy trong thực tế. Một người sống trong một gia đình không hạnh phúc, vợ chồng lục đục, không thông cảm với nhau. Những chuyện buồn đó sẽ tạo ra những khoảng chân không trong tâm hồn người chồng hoặc cả hai. Khi tâm hồn ông ta không còn hình ảnh của vợ, của con, nó sẽ hướng về những cái khác. Một người bạn tới rủ đi chơi, ông ta sẽ nhận lời ngay để có thể lấp đầy những khoảng trống vắng trong đời sống. Không bao lâu, rượu, thuốc, ma túy có thể sẽ là những thứ xâm nhập và làm đầy ắp khoảng chân không đáng sợ đó, đưa đến những hậu quả phá hủy không thể lường. Trong một trường hợp khác, giả sử một người sau một thời gian sống sa đọa trụy lạc, được cứu chữa về phương diện y tế, đã được cai thuốc hay cai rượu, nhưng trong tâm hồn vẫn không định hướng, vẫn sống với những khoảng trống ghê gớm trong lòng, thì chúng ta có thể thấy trước rằng không bao lâu, người đó sẽ lại rơi vào những thói quen xấu xa cũ, có thể là còn tệ hại hơn trước nữa. Một căn nhà quét dọn sạch sẽ nhưng để trống, không có chủ, là tình trạng của một người cố gắng tu tỉnh, cố gắng sửa đổi đời sống mình bằng những cố gắng cá nhân hay bằng đạo lý loài người. Có thể những cố gắng đó đã làm cho căn nhà hết bụi bặm, nhưng nếu bỏ trống, không có đấng mạnh nhất là Chúa Cứu Thế Giê-xu ngự trị canh giữ, thì số phận người đó về sau sẽ bi thảm hơn rất nhiều. Khi một con quỷ vừa ra khỏi một người, nhưng không tìm được đất dung thân, nó sẽ trở về nhà cũ, thấy nhà dọn sạch, nó sẽ đi rủ thêm 7 quỷ khác giữ hơn nó vào ở. Tâm hồn hay tấm lòng con người được Đức Chúa Trời tạo dựng với một ý thức tự quyết. Vì thế ngay cả đến chính Chúa là đấng tạo hóa, thì Ngài cũng không ép buộc ai phải chấp nhận hay tùng phục Ngài. Có chăng là Ngài cảm hóa con người bằng tình thương, chứ không bao giờ dùng bạo lực. Con người có quyền tiếp nhận Chúa hay từ khước Ngài. Tuy nhiên, khi từ khước Chúa, con người đã để một khoảng trống lớn lao trong tâm hồn, một khoảng trống mời gọi ma quỷ đột nhập để đem theo đủ mọi thứ xấu xa tham dục vào đó. Nhưng khi một người đáp lại tình thương của Đức Chúa Trời, mở lòng ra, tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Thượng Đế thành người, là đấng đã bằng lòng chịu chết trên thập tự giá chuộc tội cho con người. Ai đáp lại tình thương của Ngài phải bằng lòng mở cửa căn nhà trống để Chúa bước vào. Kinh Thánh khẳng định lời Chúa phán rằng: Này, ta đứng ngoài gõ cửa, ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, ta sẽ vào cùng người đó, ăn bữa tối với người và người với ta, theo Khải Huyền chương 3 câu 20. Và trong Phúc Âm Răng chương 1 câu 12: Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Tuy nhiên, đối với những người đã tiếp nhận Chúa nhưng chưa thực sự để Ngài làm chủ, chưa để Ngài chiếm hữu tất cả mọi căn phòng, chưa để Ngài chiếm ngụ tất cả mọi khoảng trống trong đời sống, thì chúng ta cần phải cẩn thận coi chừng. Như đã nói, thiên nhiên ghét khoảng chân không, và những khoảng trống trước sau sẽ bị lấp đầy. Chúng ta muốn Chúa ngự trị để không một quyền lực tối tăm nào dám bén mảng, hay chúng ta cứ để trống và mời gọi các quỷ dữ đang đi rình mò xung quanh, tìm kiếm những căn nhà vắng chủ, những căn phòng trống để đột nhập. Xin hãy nghe lời cảnh cáo của Chúa Giê-xu bảo rằng, số phận người đó sẽ khốn khổ hơn khi trước. Xin hãy nhìn vào tâm hồn và đời sống, nếu thấy đó là một căn nhà trống, còn có những khoảng trống vắng trong tâm hồn, nếu Chúa Giê-xu chưa là chủ, thì xin hãy mời Ngài bước vào, cuộc đời bạn sẽ hoàn toàn thay đổi.
Thời gian qua mau mà còn đây bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay. Một đời miệt mài dài dầu số mu, bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngài thương vẫn luôn vuông tròn, lòng cầy trông Chúa thương đời con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con, tình ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Chở che cho con thoát những ngày tối tăm, rồi bao lo toan mà lòng con sao mãi ê chề. Tình người hôm qua sao hôm nay lửa tàn khói bay, và cuộc đời này đôi chiều, nguồn nuôi an Chúa là tình yêu. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.